Thứ bảy tuần 30 mùa thường niên. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 11.
Vậy tôi xin hỏi, phải chăng Thiên Chúa đã ruồng bỏ dân người? Không phải thế. Chính tôi đây cũng là người Israel thuộc dòng dõi Abraham, thuộc chi tộc Benjamin. Thiên Chúa không ruồng bỏ dân người, dân mà người đã biết. Vậy tôi xin hỏi, phải chăng Israel đã vấp đến mức phải ngã quỵ? Không phải thế. Nhưng vì họ sa ngã mà Thiên Chúa cho các dân ngoại hưởng ơn cứu độ, khiến họ phải ganh tị. Nếu vì người Do Thái sa ngã mà thế giới được ơn phúc dồi dào, nếu vì họ suy vi mà các dân ngoại được ơn phúc dồi dào, thì khi họ trở về đông đủ, tình trạng còn tốt đẹp hơn biết mấy. Thưa anh em, tôi không muốn anh em chẳng hay biết mầu nhiệm này, để anh em đừng tự cho mình là khôn. Đó là một phần dân Israel đã ra cứng lòng, cho đến khi các dân ngoại gia nhập đông đủ. Như vậy, toàn thể Israel sẽ được cứu độ. Như có lời chép, từ núi Sion, vị cứu tinh sẽ đến, người sẽ loại bỏ những điều vô đạo khỏi nhà Jacob. Đó sẽ là giao ước của ta với chúng, khi ta xóa bỏ tội lỗi chúng. Đối chiếu với tin mừng thì họ là thù địch. Điều đó có lợi cho anh em. Nhưng theo ơn tuyển chọn, họ là những người được yêu thương, và đó là nhờ các tổ phụ. Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý.
Hãy ngồi chỗ cuối. Luca chương 14.
Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bạn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Khi thấy các khách dự tiệc có khuynh hướng chọn ngồi chỗ nhất, Đức Giê-xu đưa ra một lời khuyên đối với họ. Mới nghe những lời khuyên này, ta có cảm tưởng đây chỉ là những lời dạy cách ứng xử khôn khéo, nên chọn ngồi chỗ cuối. Vì nếu chủ tiệc sắp xếp lại chỗ ngồi theo thứ bậc, bạn có cơ hội được mời lên chỗ trên. Thà ngồi dưới rồi được đưa lên, còn hơn ngồi trên mà bị kéo xuống. Như thế, ngồi chỗ cuối rốt cục chỉ là một giả vờ để che giấu tham vọng muốn được ngồi lên trên. Ngồi chỗ cuối chỉ là để tránh một xấu hổ, sỉ nhục và nhắm đến một vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Đức Giê-xu có ý khuyên dạy người ta như thế không? Chắc là không. qua dụ ngôn đơn sơ và có thể gây hiểu lầm trên đây, Đức Giê-xu muốn nói với khách dự tiệc một điều quan trọng hơn nhiều. Bài ca Magnificat đã nói đến một sự đảo ngược lớn lao sẽ xảy ra. Chúa dẹp tan kẻ kiêu căng, hạ bệ người quyền thế, đuổi kẻ giàu sang, nhưng nâng cao kẻ khiêm nhường, ban dư đầy cho người đói. Các mối phúc cho và khốn cho cũng nói lên sự đảo ngược này. Phúc cho người nghèo, người đói, người khóc than, khốn cho người giàu, người no, người được ca tụng. Dụ ngôn Lazaro và ông nhà giàu là một minh họa về điều đó. Trong câu cuối của bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu cũng nói lên sự đảo ngược ấy khi nước Thiên Chúa đến. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Bị hạ xuống trong bữa tiệc thật là điều hổ nhục, nhưng bị Thiên Chúa hạ xuống trong ngày sau hết thì kinh khủng hơn nhiều. Nỗi khổ nhục sẽ muôn đời còn mãi. Để thực hành lời khuyên của Đức Giê-xu cho đúng đắn, Thánh Basilio cho ta một soi sáng như sau. Chúng ta phải để cho chủ tiệc lo chuyện sắp xếp chỗ các khách mời. Như thế, chúng ta mới nâng đỡ nhau trong nhẫn nhục và bác ái, đối xử với nhau trong sự kính trọng, xa tránh mọi tìm kiếm hư danh và khoe khoang. Chúng ta không giả vờ khiêm tốn, bởi lẽ thích tranh chấp và cãi vã là dấu hiệu kiêu ngạo. Còn lớn hơn chuyện ngồi ghế đầu khi phải ngồi chỉ vì vâng phục. Kitô hữu vẫn phải đối diện với cám dỗ của tham vọng và quyền uy, ngấm ngầm hay lộ liễu, những tranh giành ảnh hưởng vẫn xảy ra. Trong lòng, ai cũng nghĩ mình xứng đáng hơn người khác, thèm muốn vinh dự, chức tước đã gây bao chia rẽ trong giáo hội. Chỉ mong tôi thực sự hạ mình trước anh em tôi. Lạy Chúa Giê-xu, vì con bé nhỏ, nên xin yêu Ngài bằng khả năng bé nhỏ của con. Cho con biết yêu những công việc bé nhỏ mỗi ngày, những công việc âm thầm, những bổn phận mà con làm vì yêu mến. Cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày, vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ nhưng làm tim con đau đớn. Cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ, đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực, sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa. Hơn nữa, xin cho con can đảm, dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn. Nhờ đó, con vui tươi phục vụ mọi người và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con. Mỗi lần bị cám dỗ tự cao, xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi, con đừng bé nhỏ và khiêm hạ. Ước gì con được làm bạn của Chúa trên đường từ Bê-lêm đến núi Sọ và được ở bên Chúa trong nước trời. Amen.